Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng. Băng số 3. Chương 11. Thí Phạn Chuyển Thắng. Tiếp theo. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 11 của bộ kinh này, đại ý so sánh sự hơn kém của phước điền, để người đời biết được sự hơn kém của việc cúng dường cũng như bố thí. Đức Phật dạy, đãi 100 người ác ăn không bằng đãi một người thiện ăn. Trong chương trước, chúng ta đã được biết qua về hạnh bố thí. Muốn thực hành hạnh bố thí thì điều quan trọng là phải biết cách bố thí. Bởi vì nếu trồng phước mà không biết cách, trồng không đúng phương pháp, hoặc không hiểu gì về pháp trồng phước, thì e rằng có trồng cũng chẳng được phước. Cho nên nói rằng, nếu quý vị bố thí vật thực cho một người tốt, thì sẽ được phước điền lớn hơn phước điền của việc bố thí cho 100 người xấu. Vì sao vậy? Bởi vì nếu quý vị đãi 100 người ác ăn, sau khi ăn uống no nê rồi, thì họ cũng chỉ biết đi làm chuyện ác mà thôi. Như thế, hóa ra những việc ác mà họ gây ra đều có sự trợ giúp của quý vị, và quý vị mặc nhiên trở thành kẻ đồng lõa, giúp cho họ làm chuyện bất lương. Tuy nhiên, nếu quý vị đãi một người thiện ăn, bố thí cơm nước cho người ấy, sau khi no bụng rồi thì người ấy lại đi làm việc tốt. Những thiện sự mà người ấy thực hiện được có thể nói là nhờ sự giúp đỡ của quý vị mà thành tựu. Do đó, đãi 100 người ác ăn không bằng đãi một người thiện ăn. Đãi 1000 người thiện ăn không bằng đãi một người trì ngũ giới ăn. Ở đây, đãi ăn bao gồm tất cả duyên bố thí, đồ ăn, thức uống, châu báu, tiền bạc và luôn cả đầu mắt, não tùy. Nếu quý vị đem cả sinh mạng của mình ra bố thí để giúp người khác làm việc thiện, thì những việc thiện mà họ thực hiện được đều là nhờ quý vị mà thành tựu. Trái lại, nếu quý vị bố thí tánh mạng mình để giúp đỡ kẻ ác làm việc xấu, thì quý vị chỉ tạo nên tội lỗi mà thôi. Vậy, quý vị đãi 1000 người thiện ăn, người thiện tức là người tốt không hề làm điều ác, thì công đức tạo được sẽ không lớn bằng công đức bố thí cho một người trì ngũ giới. Đãi 1000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho một vị tu đà hoàn ăn. Ở đây, người trì ngũ giới tức là những người đã quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới và tu hành thập thiện hạnh. Công đức bố thí thức ăn cho 10000 người trì ngũ giới thì không lớn bằng công đức cúng dường vật thực cho một vị thánh nhân đã chứng sơ quả tu đà hoàn. Cúng dường 100000 vị tu đà hoàn không bằng cúng dường cho một vị tư đà hàm ăn. Quý vị cúng dường thức ăn cho 1000000 vị thánh nhân sơ quả tu đà hoàn, thì không bằng cúng dường cho một vị thánh nhân nhị quả tư đà hàm, bởi vì thánh nhân thuộc hàng sơ quả thì không biết được cảnh giới của các bậc ở hàng nhị quả. Các bậc sơ quả đã phá được kiến hoặc, còn các bậc nhị quả thì đã phá được 6 phẩm tư hoặc của dục giới. Những điều này đã được đề cập đến trong chương đầu. Cho nên, cúng dường vật thực cho vị nhị quả tư đà hàm thì được nhiều công đức hơn là cúng dường cho vị sơ quả tu đà hoàn. Cúng dường 1000000 vị tư đà hàm không bằng cúng dường cho một vị ana hàm ăn. Cúng dường thức ăn cho 10000000 vị nhị quả tư đà hàm, những bậc thánh nhân đã đoạn trừ xong 6 phẩm tư hoặc của dục giới, thì không bằng cúng dường cho một vị thánh nhân tam quả ana hàm. Bậc tam quả ana hàm là bậc thánh nhân đã đoạn trừ hết cả 9 phẩm tư hoặc của dục giới, chứng đắc quả vị thứ 3 trong hàng a la hán. Cúng dường 1000000 vị ana hàm không bằng cúng dường cho một vị a la hán ăn. Cúng dường thức ăn cho 100000000 vị thánh nhân đắc tam quả ana hàm thì công đức tạo được sẽ không bằng công đức cúng dường cho một bậc a la hán. Cúng dường 10000000 vị a la hán không bằng cúng dường cho một bậc bích chi phật ăn. A la hán còn được gọi là thanh văn, tức là bậc thánh nhân nhờ được nghe thanh âm tiếng nói của Phật mà ngộ đạo. Bích Chi Phật còn được gọi là Duyên Giác hay Độc Giác. Duyên Giác là bậc thánh nhân nhờ tu thập nhị nhân duyên trong thời có Phật trụ thế mà được ngộ đạo. Vào đời không có Phật xuất thế, bậc thánh nhân nhờ quán tưởng mọi cảnh giới của vạn vật đều là huyễn hóa, vô thường mà ngộ đạo, được gọi là Độc Giác. Như vậy, nếu quý vị cúng dường vật thực cho 1 tỷ vị A-la-hán, thì sẽ không bằng cúng dường cho 1 bậc Bích Chi Phật. Cúng dường 100 ức bậc Bích Chi Phật không bằng cúng dường cho 1 đức Tam Thế Chư Phật ăn. Tam Thế Chư Phật tức là những đức Phật của cả 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu quý vị cúng dường cho bất cứ 1 đức Phật nào của 3 đời, thì công đức cũng đều lớn hơn công đức cúng dường cho cả 10 tỷ vị Bích Chi Phật. Thế nhưng, cúng dường 1000 ức đức Tam Thế Chư Phật không bằng cúng dường cho 1 đấng vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Quý vị cúng dường thực vật cho 100 tỷ đức Tam Thế Chư Phật, thì cũng không bằng cúng dường cho 1 thánh già đã đạt tới cảnh giới, không nghĩ, không trụ, không tu, không chứng. Vô niệm nghĩa là nghĩ mà không nghĩ, vô trụ nghĩa là ở mà không ở, vô tu nghĩa là tu mà không tu, vô chứng nghĩa là chứng mà không chứng. Đó là cảnh giới ở quả vị Viên Giáo Sơ Địa. Các thánh giả vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng này cũng chính là pháp thân đại sĩ. Các ngài đều có thể thị hiện bát tướng thành đạo và đều có năng lực bách giới tác Phật, làm Phật trong 100 thế giới. Chúng ta cúng dường thì cần phải biết về các đạo lý cúng dường, cũng như những lợi ích đạt được từ sự cúng dường cho mỗi thành phần. Do đó, chúng ta nên gần gũi các bậc thiện tri thức để học hỏi. Quý vị thân cận ác tri thức thì sẽ bị tiêm nhiễm tà chi tà kiến, còn gần gũi thiện tri thức thì sẽ học được chánh chi chánh kiến. Nếu quý vị cúng dường cho kẻ ác thì sẽ gây nên tội lỗi, còn cúng dường cho người tốt thì sẽ được công đức. Đó là những điều chúng ta cần phải biết. Chương 12. Cử nan khuyến tu. Nêu ra sự khó để khuyên tu. Kinh văn. Đức Phật dạy, người ta có 20 sự khó. Thứ nhất, bần cùng mà bố thí là khó. Thứ hai, hào quý mà học đạo là khó. Thứ ba, bỏ thân mạng ắt chết là khó. Thứ tư, được thấy kinh Phật là khó. Thứ năm, sanh gặp đời có Phật là khó. Thứ sáu, nhịn sắc nhịn dục là khó. Thứ bảy, thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó. Thứ tám, bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó. Thứ chín, có thế lực mà không lạm dụng là khó. Thứ mười, gặp việc mà vô tâm là khó. Thứ 11, học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Thứ 12, dẹp trừ tánh ngã mạn là khó. Thứ 13, chẳng khinh người, chưa học là khó. Thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Thứ 15, chẳng nói thị phi là khó. Thứ 16, gặp được thiện tri thức là khó. Thứ 17, học đạo thấy được tánh là khó. Thứ 18, tùy duyên hóa độ người là khó. Thứ 19, thấy cảnh mà không động là khó. Thứ 20, khéo biết phương tiện là khó. Giảng nghĩa. Trong chương thứ 12 này, Đức Phật dạy, người ta có 20 sự khó. Tất cả mọi người đều gặp phải 20 sự khó khăn. Thế nào gọi là khó? Khó nghĩa là không được dễ dàng. Việc dễ là việc không khó, việc không dễ tức là việc khó khăn, nghịch ý. Nghịch cảnh là hoàn cảnh ngang trái, khó hiểu và cũng không dễ nhận ra. Dễ dàng tức là suôn sẻ, thuận lợi. Sự thuận lợi đem lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu, thoải mái. Vậy, 20 sự khó này chính là những việc mà con người không dễ gì thực hiện được. Thứ nhất, bần cùng mà bố thí là khó. Nếu quý vị giàu có sung túc thì việc thực hành hạnh bố thí là chuyện dễ dàng, bởi vì quý vị có tiêu dùng bớt đôi chút cũng chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, nếu quý vị không có tiền của mà vẫn có thể bố thí thì đó mới là sự bố thí chân chánh. Làm được những việc mà ai ai cũng có thể làm được thì chẳng có gì lạ thường đặc biệt cả. Cho nên, nếu quý vị có thể làm những việc mà kẻ khác không làm được thì quý vị là những người xuất chúng. Xuất chúng có nghĩa là vượt hơn, trội hơn mọi người. Nói về nỗi khó khăn, bần cùng mà bố thí này, chúng ta có thể nhắc đến một công án. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một người nọ gia cảnh hết sức nghèo nàn. Tuy nghèo, người ấy cũng có được một người vợ, gia đình vỏn vẹn có hai vợ chồng, và đời sống của họ vô cùng khó khăn, chật vật. Họ chỉ có một túp lều nhỏ đã siêu vẹo để trú ngụ. Ngoài ra họ không có cơm ăn, cũng chẳng có áo mặc. Vì quá nghèo túng, họ đành phải ngày ngày đi xin ăn kiếm sống. Đi xin ăn không phải là một việc khó khăn cho lắm, nhưng vấn đề nan giải của hai vợ chồng này là họ không có áo quần để mặc. Họ chỉ có độc nhất một tấm vải dùng quấn quanh người như cái khố để che thân mà thôi. Hai người dùng chung một cái khố, quý vị thử nghĩ xem làm sao mà mặc kia chứ. Họ phải thay phiên nhau. Bữa nay chồng ra ngoài xin ăn thì chồng khoác tấm vải ấy mà đi. Thức ăn xin được thì mang về, rồi vợ chồng chia sẻ với nhau. Hôm sau đến lượt vợ đi xin ăn thì vợ cũng khoác tấm vải ấy vào mà đi. Người ở nhà thì không có gì để mặc, chỉ có người ra ngoài xin ăn mới khoác tấm vải ấy để che thân. Và xin được thức gì thì đem về rồi hai vợ chồng cùng ăn với nhau. Họ cứ thế mà tạm sống qua ngày. Quý vị xem, nghèo đến mức ấy thì có thể nói là nghèo nhất rồi chứ gì nữa. Thuở ấy, có một vị Bích Chi Phật, và như đã đề cập trong các chương trước, các vị Bích Chi Phật đều có túc mạng thông biết được chuyện đời quá khứ. Sau khi quan sát nhân duyên của hai vợ chồng nghèo nọ và biết được rằng, sở dĩ đời này họ nghèo khổ đến nỗi phải dùng chung một cái khố như thế là vì trong những kiếp ở quá khứ họ không chịu bố thí, vị Bích Chi Phật nghĩ, ta phải độ hai vợ chồng người này. Ngài phát nguyện cứu độ hai người ấy bằng cách giúp cho họ có cơ hội trồng phước. Thế là với dáng mạo một thầy tỳ khưu, Ngài ôm bình bát đến trước nhà của hai vợ chồng nghèo ấy để hóa duyên. Hai vợ chồng nọ trông thấy vị sư đến hóa duyên, khổ nỗi họ chẳng có gì cả, đồ ăn thức uống không còn, y phục cũng chẳng có, trong nhà chỉ có mỗi một tấm vải dùng làm khố kia mà thôi. Chồng bèn bảo vợ, chúng ta nên phát chút tâm bố thí để cầu phước. Tại sao vợ chồng mình lại nghèo khổ thế này? Tôi nghĩ là bởi xưa kia mình không chịu bố thí, cho nên bây giờ mới chịu cảnh nghèo nàn như vậy. Chúng ta nên tập bố thí mình ạ. Vợ ngạc nhiên hỏi lại, bố thí? Chúng ta có gì để bố thí đâu? Chồng đáp, chúng ta vẫn còn một tấm vải, mình có thể cúng dường tấm vải ấy cho vị sư này. Vợ nổi nóng gắt lên, ông rõ là ngớ ngẩn, chúng ta chỉ còn có tấm vải ấy. Nếu đem cho ông tỳ kheo kia thì mình kể như cùng đường, làm sao mà đi hành khất được. Có tấm vải ấy thì còn có thể thay phiên nhau che thân mà đi, nếu đem cho rồi thì làm sao mà sống. Người chồng từ tốn khuyên vợ, đúng thế, việc này không phải dễ. Nhưng thôi, chúng ta đừng lo nghĩ cho mình nữa, cứ bố thí tấm vải ấy cho thầy tỳ khưu này đi. Nếu không ra ngoài xin ăn được thì ở đây chịu chết đói thôi, có gì đâu mà nghĩ ngợi cho nhiều. Mình coi, thầy tỳ khưu vẫn còn đứng chờ ngoài kia kìa. Chị vợ nghe chồng nói cũng phải, thở dài bảo, thôi được, mình muốn bố thí thì bố thí vậy. Quyết định rồi, họ biền truyền tấm vải qua cửa sổ để cúng dường cho thầy tỳ khưu. Thầy tỳ khưu vốn là vị Bích Chi Phật đã chứng quả, đón lấy tấm vải ấy và mang đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, triển chuyển cúng dường cho Đức Phật rồi bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con vừa hóa duyên được tấm vải này từ một gia đình rất nghèo khổ. Đây là tài sản duy nhất của họ, nhưng họ đã đem bố thí cho con. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp nhận tấm vải ấy và nói với đại chúng, quý quá thay, công đức này rất to lớn. Trong nhà chỉ vòn vẹn có được một tấm vải, thế mà họ lại đem cúng dường cho thầy tỳ khưu này, vốn là một vị Bích Chi Phật. Họ sẽ được hưởng vô lượng phước báo, tương lai sẽ được phước rất lớn. Đương thời, vị quốc vương của nước ấy cũng có mặt trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe qua tự sự, quốc vương thầm nghĩ, trong nước ta có người nghèo khổ đến nỗi không có cơm ăn, áo mặc, còn riêng ta thì ở hoàng cung, ăn ngon, mặc đẹp, như thế thì làm sao mà xứng đáng để trị vì muôn dân. Quốc vương tự thấy hổ thẹn, bèn phái người mang tới cho hai vợ chồng nọ thật nhiều gạo, bột, thức ăn và y phục. Thế là đôi vợ chồng nghèo được hưởng phước báo ngay tức khắc. Vừa mới bố thí tài sản duy nhất của mình thì liền có được đầy đủ mọi thứ. Sau đó, hai vợ chồng nọ đến bái kiến Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe, và Ngài vừa nói xong thì cả hai người đều lập tức chứng được sơ quả A-la-hán. Cho nên, nghèo hèn mà có thể bố thí là khó. Nếu đương lúc gặp khó khăn mà quý vị có thể bố thí được, thì đó mới là thật sự có tâm bố thí. Và nếu càng khó khăn quý vị càng cố gắng để làm cho được, thì lại càng có giá trị hơn nữa. Chẳng hạn như, chúng ta không thể chịu đựng sự mắng chửi, nhưng nếu bị người khác chửi mắng, mà quý vị có thể nhẫn nhịn được, thì quý vị là người có đức hạnh. Cho nên, mặc dù chúng ta không thể chịu đựng sự đánh đập, nhưng khi bị kẻ khác đánh, quý vị nên nhẫn chịu và nghĩ rằng, đây là một vị thiện tri thức, tới làm tiêu bớt nghiệp chướng dù mình, giúp mình thoát khỏi bể khổ. Đây là một vị thiện tri thức hiếm có nhất. Bất cứ cảnh giới nào xảy đến, quý vị cũng phải nhận diện cho được. Những người chỉ trích, không nói tốt về quý vị, chính là thiện tri thức của quý vị đấy. Chớ nên mới nghe người ta khen mình một tiếng là mừng rỡ rối rít như trẻ con được cho kẹo, còn bị chê bai chỉ trích một câu thì lại thấy cay đắng khổ sở, còn hơn là bị ăn hoàng lên nữa. Đừng nên có thái độ như vậy. Đức Phật kể ra 20 sự khó, song nhân sinh nào phải chỉ có 20 sự khó ấy thôi đâu, hẳn nhiên là nhiều hơn nữa. Khi những sự khó khăn xảy đến, nếu quý vị có thể giải quyết một cách dễ dàng, tức là quý vị đã thực sự hiểu Phật Pháp vậy. Thứ hai, hào quý mà học đạo là khó. Hào tức là phú hào, nghĩa là giàu có, lắm tiền, lắm của. Quý là tôn quý, nghĩa là có địa vị cao, có thế lực lớn. Những người đã có tiền lại có thế lực nữa thì đương nhiên đời sống của họ rất sung sướng, chứ không khổ sở như đôi vợ chồng nghèo chỉ có độc nhất một cái khố vừa kể nọ. Những người giàu sang quyền quý thường có rất nhiều áo quần để thay đổi, rất nhiều tiền bạc để chi tiêu, đồng thời cũng có rất nhiều bà con giàu sang và bạn bè nổi tiếng. Như thế mà quý vị bảo họ dụng công tu hành, xuất gia học đạo thì thật là quá khó. Vì sao? Bởi vì họ đang hưởng một cuộc sống sung túc và cảm thấy rất thoải mái, rất tự do. Họ quen sống trong những tòa nhà lộng lẫy như lâu đài của vua chúa và toàn ăn các thứ cao lương mỹ vị, những thực phẩm sang trọng nhất, đắt tiền nhất mà đa số mọi người không mua nổi. Cho nên, muốn cho họ chịu tu đạo không phải là chuyện dễ. Thứ ba, bỏ thân mạng ắt chết là khó. Bỏ thân mạng tức là không muốn sống nữa. Tuy nhiên, cho dù quý vị không muốn sống nữa, cũng chưa chắc là quý vị có thể chết được ngay. Chẳng hạn như có nhiều người muốn chết nên uống thuốc ngủ để tự tử, nhưng vì uống chưa đủ liều lượng nên vẫn còn sống. Đó là trường hợp muốn chết nhưng lại chưa thể chết được. Nếu quý vị muốn bỏ thân mạng là có thể bỏ được ngay, muốn chết là chắc chắn chết được liền thì không gọi là khó. Sự khó khăn này cũng có thể được giải thích theo cách khác. Nếu quý vị muốn chết thì đương nhiên rồi cũng được toại nguyện, cũng có lúc sẽ chết thôi. Thế nhưng, cho dẫu quý vị ham sống, sợ chết, dùng đủ mọi cách để giữ gìn cái thân này hầu kéo dài tuổi thọ, tránh khỏi cái chết thì cũng không thể nào thực hiện được. Con người ai ai rồi cũng phải chết, chẳng có người nào có thể trẻ mãi không già hoặc sống hoài không chết cả. Tuyệt nhiên không thể có chuyện đó, cho nên Đức Phật mới dạy là bỏ thân mạng ắt chết là khó. Thứ tư, được thấy kinh Phật là khó. Quý vị chớ nên cho rằng được nghe giảng kinh và được xem kinh sách như hiện tại là chuyện đơn giản, dễ dàng. Đó quả thật không phải là chuyện dễ. Có bài kệ rằng, vô lượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Nghĩa là, pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được, con nay nghe thấy được thọ trì, nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị hãy nghĩ xem, được nhìn thấy kinh sách của Phật không phải là dễ, được mang thân người lại cũng rất khó. Thế mà, đời này chúng ta đã có được thân người, lại còn được gặp kinh Phật và được nghe giảng kinh Phật, thật không phải là chuyện dễ. Âu cũng là nhờ vô lượng kiếp về trước chúng ta đã trồng được đại thiện căn vậy. Thứ năm, sanh gặp đời có Phật là khó. Được sanh ra vào thời có Phật xuất thế cũng không phải dễ. Mặc dầu hiện tại Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng Phật Pháp vẫn còn tồn tại, cho nên chúng ta vẫn có thể học Phật và vẫn có thể tu hành, thật may mắn thay cho chúng ta. Thứ sáu, nhịn sắc, nhịn dục là khó. Ở đây sắc dục tức là thứ tình cảm và dục vọng giữa nam và nữ. Không dễ gì mà kiềm chế được lòng sắc dục, bởi vì thông thường, người đời đều cho rằng nam nữ kết hôn là lẽ tự nhiên. Nhịn được sắc, nhịn được dục, gặp cảnh giới mà không bị động tâm, có được sức nhẫn nhịn, đó là những việc rất khó khăn. Quý vị có thể kiềm chế một vài lần, nhưng rồi quý vị không thể kiềm chế nổi nữa và trở nên điên đảo. Vì thế, nhìn được sắc dục, bỏ được lòng ham muốn không phải là dễ. Thứ bảy, thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó. Trông thấy sự việc rất tốt đẹp mà không tham cầu, không ao ước thì không phải dễ. Thói thường, hễ thấy cái gì đẹp là ai nấy đều sanh lòng tham, muốn chiếm hữu. Cho nên thấy thứ tốt mà không tham cầu là khó. Thứ tám, bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó. Thí dụ, có người bỗng dưng đánh đập chửi mắng hoặc vô cớ làm nhục quý vị. Khi ấy quý vị khó mà dằn lòng, không sanh tâm sân hận, hoặc xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không dễ bỏ qua, nhưng nếu quý vị làm được, tức là quý vị đã vượt qua được sự thử thách vậy. Thứ chín, có thế lực mà không lạm dụng là khó. Có thế lực tức là có quyền hành. Thí dụ có những kẻ làm quan mà muốn giết người là giết, thậm chí dùng quyền thế để sát hại người vô tội, đó gọi là ỷ thế hiếp người. Cậy có quyền lực trong tay rồi giết người bừa bãi tức là lạm dụng quyền lực. Kẻ không lạm dụng quyền là không dựa vào quyền lực để chèn ép ức hiếp người khác. Có quyền lực mà không cậy quyền ỷ thế, không hống hách, vẫn tôn trọng mọi người, chẳng đàn áp hoặc sát hại người khác một cách bừa bãi là một việc rất khó thực hiện. Tuy nhiên, khó làm mà làm được thì không gì quý bằng. Thứ mười, gặp việc mà vô tâm là khó. Bất luận gặp phải chuyện gì, quý vị đều nên vô tâm mà ứng xử, đối phó. Khi có việc gì xảy ra, quý vị chớ nên bối rối, hoảng hốt, mà hãy tùy cơ ứng biến, tùy duyên đối phó. Chuyện đã qua rồi, giải quyết xong rồi thì không nên nghĩ tới nữa. Đó là sự lai tắc ứng, sự khứ tắc tĩnh, nghĩa là việc tới thì ứng phó, việc đi thì điềm tĩnh. Như thế gọi là vô tâm, không có tâm chấp trước, cũng chẳng có tâm vọng tưởng. Thứ 11, học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Học rộng tức là học nhiều hiểu rộng, và nghiên cứu nhiều tức là tìm tòi tra cứu cặn kẽ. Điều này cũng không dễ thực hiện. Thứ 12, dẹp trừ tánh ngã mạn là khó. Mọi người đều có tâm ngã mạn, thói kiêu ngạo, tự mãn về cái tôi. Trừ diệt lòng ngã mạn, dứt bỏ thói kiêu căng cũng không phải là chuyện dễ làm. Thứ 13, chẳng khinh người chưa học là khó. Đây là điều mà người xuất gia cần phải biết hơn hết. Không được khinh thường người chưa học Phật Pháp. Nếu khinh thường họ, tức là phạm tội khinh thường người chưa học. Đối với những người không am hiểu Phật Pháp, quý vị nên vận dụng các pháp môn phương tiện để giảng giải và cảm hóa, chứ không nên có lòng khinh khi hoặc có thái độ bất nhã với họ. Trong giáo pháp của Phật có nêu ra 4 điều không được khinh suất coi thường. Đức Phật vẫn thường nhắc đến những điều này, vậy đó là những điều gì? Điều thứ nhất, lửa dù nhỏ chớ coi thường, hỏa tuy tiểu bất khả hốt. Đối với đốm lửa nhỏ, quý vị không được coi thường, không được lơ đễnh. Tuy rằng chỉ là một đốm lửa nhỏ, quý vị cũng phải hết sức cẩn thận, bởi vì hễ quý vị sơ ý, tất cả mọi thứ đều có thể bị thiêu hủy bất cứ lúc nào. Điều thứ hai, rồng dù nhỏ, chớ coi thường, long tuy tiểu, bất khả hốt. Cho dù rồng rất nhỏ, quý vị cũng không được coi thường, bởi rồng có phép thần thông biến hóa, có khả năng biến nhỏ, biến lớn. Điều thứ ba, con vua dù nhỏ chớ coi thường, vương tử tuy tiểu bất khả hốt. Vương tử là con vua, là thái tử của quốc vương. Mặc dù vị vương tử còn nhỏ tuổi, quý vị cũng không được coi thường, bởi trong tương lai, vương tử sẽ được kế vị làm hoàng đế. Điều thứ tư, sa môn dù nhỏ chớ coi thường. Sa môn tuy tiểu bất khả hốt. Mặc dù vị sa môn còn nhỏ tuổi, quý vị cũng không được coi thường, bởi vì tương lai vị sa môn ấy sẽ thành Phật. Vậy chẳng khinh người chưa học, tức là không được khinh khi xem thường những kẻ chưa học Phật pháp, và tất nhiên đó là điều rất khó thực hiện. Thứ 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó. Muốn cho tâm mình thực hành lẽ từ bi và bình đẳng thì không dễ, nhưng quý vị vẫn nên cố gắng tiến hành. Thứ 15, chẳng nói thị phi là khó. Đa số người đời đều thích nói chuyện thị phi, bàn tán chuyện phải quấy của kẻ khác, cho nên không nói chuyện thị phi là một việc rất khó. Một đệ tử của tôi nói rằng trước khi xuất gia thì anh ta không hề nói chuyện thị phi, thế nhưng sau khi xuất gia thì lại tiêm nhiễm thói xấu đó. Tuy nhiên anh ta đã tỉnh ngộ rất chóng, nên tôi tin rằng bây giờ anh ta không còn nói chuyện thị phi nữa. Thứ 16, gặp được thiện tri thức là khó. Được gặp gỡ bậc thiện tri thức không phải là chuyện dễ. Quý vị hãy nhìn những vị học đạo mà xem, đa số những người mà quý vị gặp đều hồ đồ, ương ương dở dở cả. Bậc thiện tri thức thì không hồ đồ, không gàn dở, không để cho quý vị phải lầm đường, lạc lối. Người tu đạo nhất định phải nghe lời bậc thiện tri thức, nếu trong lúc chưa chứng được quả vị mà quý vị lại không chịu nghe lời hướng dẫn của bậc thiện tri thức, chỉ muốn làm theo tánh ý của riêng mình, tức là quý vị đã phạm sai lầm, và thế nào cũng bị đọa lạc, gặp ma chướng. Do đó, quý vị nhất định phải gần gũi các bậc thiện tri thức và nghe theo sự giáo hóa của họ. Tuy nhiên, khó mà gặp được bậc thiện tri thức. Thứ 17. Học đạo thấy được tánh là khó. Học đạo mà có thể minh tâm kiến tánh, hiểu tâm thấy tánh thì không phải dễ, cho nên nếu người học đạo mà có thể hiểu được tâm và thấy được tánh của chính mình, tức là đã làm được việc rất khó làm vậy. Thứ 18, tùy duyên hóa độ người là khó. Biết tùy duyên tùy phận mà uyển chuyển giáo hóa, cứu độ chúng sinh không phải là chuyện dễ. Thứ 19, thấy cảnh mà không động là khó. Nếu gặp bất cứ cảnh giới nào, quý vị cũng không bị cảnh giới ấy lay chuyển, mà trái lại còn có thể chuyển được cảnh giới, tức là quý vị đã làm được một việc rất khó. Thứ 20, khéo biết phương tiện là khó. Nhận biết được pháp môn phương tiện nào thích hợp để giáo hóa chúng sinh không phải là chuyện dễ. Chương 13. Vấn đạo túc mạng. Hỏi về đạo và túc mạng. Kinh văn: Một vị sa môn hỏi Phật, do nhân duyên gì mà được chi túc mạng và hiểu thấu đạo cao tột? Ví như lau gương, chùi hết cấu bẩn thì còn lại vẻ sáng, dứt lòng tham dục, không còn mong cầu, tất sẽ đắc túc mạng. Giảng nghĩa: Chương thứ 13 nói về con người làm thế nào để đắc chi túc mạng, tức là khả năng biết được mạng sống trong nhiều kiếp về trước. Đức Phật dạy, chúng ta nếu muốn có được phép túc mạng thì phải thế nào? Phải thề hội đạo, phải hiểu đạo một cách thấu suốt. Có một vị sa môn hỏi Phật, Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà được chi túc mạng và hiểu thấu đạo cao tột? Nhờ nhân duyên gì phải tu hành ra sao và nên tu theo pháp môn nào để đắc được túc mạng thông? Đồng thời, chúng con phải làm thế nào để thấu triệt được đạo lý chân chính? Đức Phật dạy, tịnh tâm thủ trí thì có thể hiểu thấu đạo cao tột. Đức Phật trả lời thầy Sa Môn ấy rằng, các ông cần phải làm cho tâm mình trở nên thanh tịnh và phải giữ vững chí nguyện của mình. Hễ lập thệ nguyện gì thì phải giữ lời thệ nguyện ấy, không nên mới phát nguyện được mấy hôm là đã nuốt lời, xem như chẳng đáng kể. Tôi rút lời nguyện ấy lại rồi, hành động như thế tức là không thủ chí, không giữ vững chí nguyện của mình. Nếu các ông có thể tịnh tâm, lóng sạch tâm trí, trừ khử mọi hắc ám trong lòng, vọng tưởng, tham sân si, và có thể kiên quyết giữ vững chí nguyện của mình, thì tự nhiên các ông sẽ hiểu thấu được đạo chân chính. Đạo chân chính và tối cao kia tương tự cái gì? Bây giờ Đức Phật đưa ra một tỷ dụ. Ví như lau gương, chùi hết cấu bẩn, thì còn lại vẻ sáng. Khi quý vị lau chùi tấm gương, hễ lau sạch bụi bặm trên mặt gương, thì vẻ sáng của gương hiện ra. Vẻ sáng hiện ra ấy chính là túc mạng thông, khả năng biết được việc đời trước. Tương tự như thế, một khi quý vị dứt lòng tham dục, không còn mong cầu, tất sẽ đắc túc mạng. Nếu quý vị có thể dứt bỏ dục niệm và không còn tham cầu, đạt tới cảnh giới vô sở cầu, thì quý vị sẽ đắc được túc mạng thông. Cho nên, chúng ta những người tu đạo, dứt khoát phải không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng. Nếu quý vị có thể dứt sạch mọi vọng tưởng, tạp niệm, thì tu pháp môn nào cũng thành công rất nhanh chóng. Nhưng nếu đầu óc chỉ toàn là vọng tưởng, tạp niệm, trong lòng vẫn dẫy đầy, tham sân si, thì đương nhiên quý vị tu pháp môn nào cũng chẳng tương ưng cả. Chúng ta tu học Phật Pháp thì trước hết là phải dứt bỏ lòng tham dục và lòng tham ái, đoạn trừ mọi dục niệm, rồi phải dứt tuyệt lòng tham cầu. Không cầu mong bất cứ cái gì cả, có mong cầu là khổ, bất luận quý vị mong cầu điều gì, nếu không được toại nguyện, tức là quý vị sẽ chịu đựng nỗi khổ, cầu bất đắc, nghĩa là khổ vì cầu mà không được, cho nên mọi người cần phải chú ý điểm này. Tu hành là tu cái gì? Tu hành tức là dứt bỏ mọi vọng tưởng và dục niệm của chính mình. Làm được như thế tức là có công phu thực sự. Một khi tánh đố kỵ, chướng ngại, tham sân si của quý vị đã được quét sạch, thì quý vị sẽ đắc túc mạng thông. Chương 14 Thỉnh vấn thiện đại. Hỏi về tánh thiện và đại. Kinh văn: Một vị sa môn hỏi Phật, điều gì là thiện, điều gì là tối đại? Đức Phật dạy, thực hành đạo và giữ bề chân thật là thiện, trí và đạo hợp nhau là đại. Giảng nghĩa: Chương thứ 14 giảng rõ ràng, không có gì tốt hơn sự tu hành chân chính, và đó là điều tối thiện. Đại tức là sự chứng đắc đạo lý chân thật, đây chính là điều tối đại vậy. Một vị sa môn hỏi Phật, điều gì là thiện, điều gì là tối đại? Có một thầy sa môn thỉnh vấn Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, việc gì là tốt nhất, đáng làm hơn hết? Việc gì là vĩ đại nhất, quan trọng nhất và nên làm nhất? Đức Phật dạy, thực hành đạo và giữ bề chân thật là thiện. Đức Phật trả lời thầy Sa Môn ấy rằng, nếu ông có thể tu hành theo Phật Pháp chân chính, thì đó là điều tốt nhất, đừng nên tu theo bàng môn ngoại đạo. Thế nào là Phật Pháp chân chính? Đó là không ích kỷ, chí công vô tư, không thiên vị, không phân biệt mình với người. Chúng ta không nên có lòng vị kỷ, và cũng đừng mưu cầu lợi lộc riêng tư. Nhất cử nhất động, chúng ta đều nên thực hành Bồ Tát Đạo, làm lợi ích cho chúng sinh. Hễ mình hiểu được điều gì cũng muốn giảng giải cho người khác cùng hiểu, và nếu mình được lợi lạc thì cũng mong cho người khác được như mình. Không ích kỷ và không mưu cầu lợi lạc cho riêng bản thân mình, đó là tối thiện, là điều tốt lành nhất vậy. Thực hành đạo, giữ bề chân thật, tức là giữ gìn chân lý, chứ không giữ cái pháp hư vọng không thật. Tu hành thì phải hiểu rõ chân lý, không hiểu chân lý thì không phải là giữ bề chân thật. Giữ được sự chân thật là điều tốt đẹp nhất. Chí và đạo hợp nhau là đại. Khi chí nguyện của quý vị và đường đạo mà quý vị đang tu hành có thể hợp lại thành một, thì quý vị sẽ chứng được quả vị thánh nhân. Quý vị có thể chứng quả A-la-hán hoặc thực hành Bồ-Tát đạo, đó là tối đại vậy. Chương 15. Thỉnh vấn lực minh. Hỏi về sức mạnh và sáng. Kinh văn: Sa môn hỏi Phật, cái gì mạnh nhất, cái gì sáng nhất? Đức Phật dạy: Nhẫn nhục mạnh nhất, vì chẳng mang lòng ác lại được thêm an kiện. Kẻ nhẫn nhục không ác tất được người đời tôn kính. Cấu bẩn trong tâm diệt hết, sạch không còn vết nhơ, đó là sáng nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe. Được nhất thiết chí có thể gọi là sáng vậy. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 15. Chương này cho chúng ta biết rằng nhẫn nhục là mạnh nhất. Nhẫn nhục có thể trừ diệt hết mọi cấu nhiễm và giúp cho sự hiểu biết của chúng ta được thấu đáo hơn. Một vị sa môn hỏi Phật, cái gì mạnh nhất, cái gì sáng nhất? Lại có một thầy sa môn thỉnh vấn Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái gì nhiều nhất, mạnh mẽ nhất trong tất cả, và cái gì sáng nhất, có trí huệ nhất? Để giải đáp thắc mắc ấy, Đức Phật dạy, nhẫn nhục mạnh nhất. Nếu quý vị có thể chịu đựng sự nhục mạ thì quý vị là người mạnh nhất, nếu không nhịn nhục được thì không có sức mạnh. Sức mạnh của sự nhẫn nhục thì vô biên bất tận. Vì sao? Vì chẳng mang lòng ác. Sức mạnh của sự nhẫn nhục là một thứ thiện lực, chẳng xen lẫn mảy may áp lực, bởi đó là thứ sức mạnh toàn thiện, không chứa chất cái ác, nên không bao giờ cùng tận. Có câu, nhu năng khắc cương, nhược năng thắng cường. Nghĩa là, mềm có thể hơn cứng, yếu có thể thắng mạnh. Mềm dẻo có thể khắc chế cứng rắn, và dịu dàng, nhường nhịn có thể thắng được ương ngạnh. Tôi thường hỏi quý vị, tại sao răng rụng? Câu trả lời là, vì răng cứng. Thế thì tại sao lưỡi không rụng? Vì lưỡi mềm. Cho dù quý vị có sống tới vài trăm tuổi đi nữa, thì quý vị cũng chỉ gặp toàn là người rụng răng, chứ chẳng thấy có ai rụng lưỡi bao giờ. Đó là vì lưỡi vốn mềm mại, biết nhẫn nhục, cho nên nhẫn nhục là mạnh nhất. Lại được thêm an kiện. Hơn nữa, nhờ có tánh nhẫn nhục nên được bình yên, khỏe mạnh và sáng suốt. Kẻ nhẫn nhục không ác. Người có đức tánh nhẫn nại thì chắc chắn không làm điều ác, do đó tất được người đời tôn kính. Nếu quý vị không làm điều ác thì nhất định quý vị sẽ được mọi người kính trọng. Một khi cấu bẩn trong tâm diệt hết, các thói ích kỷ, tự lợi, tham sân si, các ý nghĩ, nhiễm ô, dục niệm đều không còn, bấy giờ tâm trí sẽ sạch không còn vết dơ. Bấy giờ quý vị trở nên trong sạch đến nỗi một chút sai lầm, tì vết hoặc ý nghĩ cấu nhiễm cũng không còn nữa. Chỉ độc nhất một cái tâm thanh tịnh tồn tại, và đó là sáng nhất. Nếu quý vị có thể tẩy trừ mọi hắc ám trong tâm thì đó là sáng suốt nhất, có trí huệ nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe. Từ thuở chưa khai thiên lập địa cho tới hiện tại, đối với mọi sự mọi vật trong mười phương, thì quý vị không có vật gì mà chẳng thấy, không có việc gì mà chẳng biết. Như thế là kể từ vô thủy kiếp đến nay, mọi việc xảy ra quý vị đều biết rõ, và không có chuyện gì mà quý vị chưa từng nghe qua cả. Được nhất thiết chí có thể gọi là sáng vậy. Vì sao lại có thể như thế được? Vì quý vị đã đạt được nhất thiết chí. đây mới được xem là sự hiểu biết chân chính, sự thấu triệt chân chính và trí huệ chân chính vậy. Chương 16. Xả ái đắc đạo. Bỏ ái dục tất đắc đạo. Kinh văn: Đức Phật dạy, người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được đạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy nên chẳng thấy được đạo. Sa môn các ông phải xả bỏ ái dục, cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được đạo. Giảng nghĩa. Chương thứ 16 nói về tâm của người đời chúng ta. Nước tâm vốn lóng trong, nhưng nếu quý vị khuấy lên thì nước ấy sẽ không còn trong nữa. Như vậy, sự lóng trong là gì? Là đạo. Còn không lóng trong là gì? Là ái dục. Chính lòng tham ái và tham dục gây chướng ngại, khiến chúng ta không thể minh tâm kiến tánh, không thấy được đạo, không chứng được quả vị. Chứng được sơ quả A-la-hán là đạt đến ngôi vị kiến đạo, tức là đã thấy được đạo vậy. Đức Phật dạy, người ôm giữ lòng ái dục, giảng cái pháp này cho người Tây Phương nghe thì thật khó mà giảng cho thông, vì đa số người Tây Phương bất luận chuyện gì cũng đều nhắc tới ái, nói tới dục. Đặc biệt là có những tín đồ của nhiều giáo phái còn nói, giáo chủ yêu tôi và tôi yêu giáo chủ. Giữa họ và giáo chủ của họ có mối quan hệ luyến ái như giữa nam và nữ vậy. Thậm chí có nhiều nữ tín đồ còn dám nói là họ đã married, đã kết hôn với giáo chủ của họ nữa. Thật là những kẻ chẳng hiểu gì về đạo cả. Những người cứ ôm giữ lòng ái dục, thâm tâm chỉ toàn nhớ tưởng tới ái tình và dục vọng thì chẳng thấy được đạo. Nếu quý vị tu đạo nhưng lại không hiểu đạo thì sẽ một mặt tu hành, một mặt hủy hoại sự tu hành của mình. Khuyên quý vị phải dứt bỏ lòng ái dục, mà lòng ái dục của quý vị lại cứ gia tăng. Ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên. Khi bị lòng tham ái và tham dục xâm chiếm thì quý vị không thể thấy được đạo, giống như việc gì? Giống như nước đã lóng trong mà quý vị lại lấy tay khuấy lên làm cho đục vậy. Sở dĩ như thế là vì trong nước ấy có đất cát, bùn, bụi bặm. Nếu trong nước hoàn toàn không có cát và bùn thì quý vị có thể khuấy thế nào đi nữa, nước cũng chẳng bị đục. Cát và bùn ở đây tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho ái và dục. Ái tình và dục vọng ví như bụi bặm, bùn đất trong nước. Khi lòng tham ái và tham dục của quý vị dấy khởi, thì cũng giống như quý vị lấy tay khuấy đục nước, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ vậy. Tất cả những người đứng cạnh bờ nước đều không thấy có bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Vì sao? Vì nước đã bị khuấy đục. Vì sao quý vị không thấy được đạo? Vì lòng tham ái và tham dục làm cho quý vị trở thành u mê tăm tối. Người đời vì bị ái dục xáo trộn làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy nên chẳng thấy được đạo. Từ sáng đến tối họ chỉ nghĩ đến ái tình và dục vọng, những ý tưởng bất tịnh không trong sạch. Vì bị lòng tham ái và tham dục xáo trộn chi phối nên họ không nghĩ tới điều gì khác ngoại trừ ái và dục. Trong tâm họ cấu trược dấy lên làm đục nước trí huệ. Họ không còn sáng suốt, không còn trí huệ nữa, và do đó họ chẳng hiểu được đạo. Quý vị ngày ngày miệt mài tu hành mà vẫn không chứng được quả vị, chẳng thấy được đạo là vì sao? Vì quý vị vẫn còn lòng tham ái và tham dục. Nếu không có tâm ái dục thì quý vị sẽ thấy được đạo rất mau chóng. Vì thế Đức Phật căn dặn Sa môn các ông phải xả bỏ ái dục. Ở đây Sa môn là bao gồm tất cả các tỳ khưu và tỳ khưu ni chúng ta hiện nay. Tất cả chúng ta đều nên dứt bỏ lòng tham ái và tham dục. Dứt bỏ ái dục không có nghĩa là phải tuyên bố tôi rất ghét phái nữ, hễ gặp họ là tôi nổi nóng đuổi họ đi ngay, Không phải như thế. Vậy thì phải như thế nào? Phải nhìn mà như không thấy, nghe mà như chẳng nghe. Quý vị không nhất thiết phải căm ghét họ, tuy nhiên cũng chớ vì họ mà xao xuyến, khởi tâm động niệm, hoặc bị họ chi phối. Trong câu xả bỏ ái dục, thì xả bỏ có nghĩa là bố thí, đem cho. Thí dụ, quý vị bố thí tiền bạc, thì một khi đã cho người ta rồi, tức là quý vị không có số tiền đó nữa. Quý vị đã xả bỏ số tiền ấy. Cáu bẩn ái dục hết sạch, thì có thể thấy được đạo. Khi lòng tham ái và dục niệm, những rác rưởi dơ bẩn đều không còn nữa, thì quý vị có thể thấy được đạo, chứng được quả vị. Chương 17. Minh lai ám tạ. Ánh sáng đến, bóng tối tan. Kinh văn: Đức Phật dạy, người thấy được đạo ví như kẻ cầm đuốc đi vào phòng tối, bóng tối lập tức tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ thường còn. Giảng nghĩa: Chương thứ 17 cho thấy rằng vô minh vốn không có thể tánh. Chính vì không có thể tánh cho nên hễ vô minh biến mất là biến mất hẳn. Một khi quý vị thấy được đạo thì vô minh sẽ tiêu tan. Đức Phật dạy, người thấy được đạo ví như kẻ cầm đuốc đi vào phòng tối. Những người thấy được đạo thì chẳng khác nào kẻ cầm bó đuốc đang cháy trên tay mà đi vào một căn phòng tối tăm, u ám, khiến cho bóng tối lập tức tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Sự sáng sủa tồn tại là nhờ ánh lửa tỏa ra từ bó đuốc. Bó đuốc tượng trưng cho trí huệ của con người, và ngụ ý rằng nếu chúng ta có trí huệ thì sẽ phá tan được vô minh. Vô minh tức là căn phòng tối tăm hắc ám. Nếu quý vị có trí huệ thì căn phòng tối tăm ấy sẽ trở thành sáng sủa, cho nên nói rằng chỉ còn lại ánh sáng. Học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ thường còn. Những người học đạo mà có thể thấy được chân lý thì sự vô minh của họ lập tức biến mất. Hễ vô minh biến mất thì trí huệ sẽ mãi mãi tồn tại vậy. Chương 18. Niệm đẳng bổn không. Ý niệm và mọi thứ vốn là không. Kinh văn: Đức Phật dạy, pháp của ta là nghĩ, nghĩ mà không nghĩ là làm mà không làm là nói mà không nói là tu mà không tu. Kẻ biết thì gần, người mê thì xa, đường ngôn ngữ đứt hết, chẳng bị vật gì ràng buộc, sai đi một ly ắt mất trong khoảnh khắc. Giảng nghĩa: Chương thứ 18 nói về mối tương quan giữa sự hiện hữu với sự không hiện hữu của ý niệm và tu hành. Đức Phật dạy, pháp của ta là nghĩ, nghĩ mà không nghĩ. Đức Phật dạy rằng, giáo pháp của ta về mặt ý nghĩ thì cần phải không có một ý nghĩ nào cả, ngay cả cái ý nghĩ không nghĩ cũng chẳng tồn tại nữa. Do đó, pháp của ta được gọi là nghĩ mà không nghĩ vậy. Là làm mà không làm. Trong giáo pháp của ta, tu hành cũng là dùng vô công dụng đạo. Tu hành thì đừng nên có sự chấp trước, phải tu hành như không tu hành vậy. Thậm chí là chữ hành trong không tu hành cũng chẳng còn nữa. Là nói mà không nói. Nói tức là lời ăn tiếng nói, chớ nên chấp trước vào ngôn ngữ, văn tự. Lại nữa, phải từ bỏ luôn cả những tư tưởng và ý niệm về sự không chấp trước vào ngôn từ. Là tu mà không tu. Khi tu thì cũng là cái tu của vô công dụng đạo. Tu mà chẳng tu, chứng mà chẳng chứng. Tu đạo song không có một ý tưởng gì về tu đạo cả. Những thứ này đều không nên có. Như thế tức là chẳng có bất cứ sự chấp trước nào cả. Mọi chấp trước đều trở thành không. Và ngay cả cái không ấy cũng phải làm cho thành không luôn. Kẻ biết thì gần, Nếu quý vị thấu hiểu được đạo lý này, tức là quý vị đang ở gần với đạo, chẳng còn cách đạo bao xa nữa. Người mê thì xa. Nếu quý vị chưa hiểu rõ và vẫn còn mê muội về đạo lý này, thì quý vị còn ở cách đạo rất xa. Như vậy, xét cho cùng thì đạo là như thế nào? Để tôi bảo cho quý vị biết, đó là đường ngôn ngữ dứt hết. Có nói cũng không diễn đạt bằng lời được, mà có nghĩ cũng chẳng đúc kết thành ý được. Đường ngôn ngữ đứt hết, tức là không thể dùng lời nói để diễn tả sự kỳ diệu này, nên nói rằng, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, nghĩa là dứt đường ngôn ngữ, diệt trốn tâm hành. Đường nói năng bị cắt đứt và chỗ hành sự của tâm bị đình chỉ. Những gì mà cái tâm muốn nghĩ tưởng tới cũng không còn, hết thảy mọi thứ đều trống rỗng. Chẳng bị vật gì ràng buộc, bởi sự vật cũng là bổn thể của chân như. Nếu quý vị đạt được cảnh giới này, thì quý vị sẽ thấy rằng sông, núi, đất đai và tất cả vạn vật với muôn hình vạn trạng đều là bổn thể của chân như. Bấy giờ, quý vị sẽ không còn bị ràng buộc bởi sự vật nữa. Sai đi một ly, ắt mất trong khoảnh khắc. Đối với phương pháp tu hành này, nếu quý vị sơ hở hoặc sai lệch, dù chỉ một đường tơ kẽ tóc, thì nội trong một thời gian rất ngắn ngủi, lập tức bị lạc đường ngay, tìm không thấy nữa. Cho nên, cần phải tự mình phá tan mọi chấp trước thì mới có thể đạt được cảnh giới này. Chương 19. Chân giả tinh quán. Quán xét cả thật lẫn giả. Kinh văn: Đức Phật dạy, quán trời đất nghĩa là chẳng phải thường, quán thế giới nghĩa là chẳng phải thường, quán linh giác tức là bồ đề, hiểu được như thế thời đắc đạo rất chóng vậy. Giảng nghĩa: Trong chương thứ 19 này, Đức Phật dạy chúng ta nên quán tưởng đạo lý nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả đều do tâm, đồng thời cần phải gạt bỏ mọi sự giả dối, chỉ giữ gìn chân thật. Trời thì ở trên bao trùm lấy chúng ta, đất thì ở dưới nâng đỡ chúng ta. Đối với kẻ phàm phu thì trời và đất đều thường trụ bất hoại, nghĩa là còn hoài không hư. Thật ra trời và đất cũng có sự thay cũ đổi mới, chứ không phải là hằng thường bất biến. Đức Phật dạy, quán trời đất nghĩa là chẳng phải thường. Quán sát trời và đất, quý vị sẽ thấy rằng trong trời đất có khi lạnh, khi nóng, lạnh đến, nóng đi, và có sự tuần hoàn của bốn mùa xuân hạ, thu đông. Trên mặt đất thì có núi, có sông, và có cả núi lẫn sông cũng đều hỗ tương biến thiên, rời đổi, chứ không phải là cố định. Những hiện tượng ấy nói lên pháp sanh diệt, chứ không phải pháp bất sanh diệt trong tâm. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta hãy nên nghĩ tới sự vô thường của trời và đất. Quán thế giới nghĩa là chẳng phải thường. Thế có nghĩa là thiên lưu, tức là biến thiên, đổi rời. Giới có nghĩa là phương vị, tức là phương hướng và vị trí. Thế và giới, thời gian và nơi chốn cũng có sanh, có diệt, và cũng không phải là thường trụ bất hoại. Cho nên, Đức Phật dạy chúng ta hãy nghĩ đến sự vô thường của thế giới. Quán linh giác là bồ đề. Quý vị hãy quán tưởng cái linh tánh giác ngộ, sáng láng, linh minh giác tánh của chính mình là tánh bồ đề. Hiểu được như thế, thời đắc đạo rất chóng vậy. Nếu quý vị có thể nghiên cứu như thế, nhận thức được như thế, biết rõ được như thế, thì sẽ đắc đạo rất nhanh. Vì quý vị hiểu được đạo lý này nên quý vị sẽ đắc đạo, nếu không lãnh hội được đạo lý này thì chẳng thể nào đắc đạo được. Chương 20. Suy ngã bổn không. Suy ra cái ta vốn là không. Kinh văn: Đức Phật dạy, nên nghĩ đến tứ đại trong thân, mỗi thứ tự nó có tên, không có cái nào là ta cả. cái ta đã không có thì nó chỉ như huyễn, như hóa mà thôi. Giảng nghĩa. Đại ý của chương thứ 20 là mọi người nên dùng tứ đại để quán xét thân người, ngõ hầu ý thức được thân này chỉ như huyễn, như hóa, giả tạm, không thật. Đức Phật dạy, nên nghĩ đến tứ đại trong thân. Chúng ta nên ngẫm nghĩ về tứ đại trong thân mình. Thân thể của chúng ta vốn do bốn yếu tố là đất, nước, lửa và gió kết hợp với nhau mà hình thành. Trong thân chúng ta, những phần rắn chắc là thuộc về yếu tố đất, địa đại, ẩm ướt là thuộc về yếu tố nước, thủy đại, ấm áp là thuộc về yếu tố lửa, hỏa đại, hơi thở vô gia và sự chuyển động là thuộc về yếu tố gió hoặc chất khí, phong đại. Mỗi thứ tự nó có tên, mỗi một yếu tố trong tứ đại đều có tên của nó, yếu tố nào thì có tên của yếu tố nấy, tuy nhiên không có cái nào là ta hoặc tôi cả. Nếu nói rằng cái thân này là tôi, thì quý vị hãy xét lại xem. Đầu thì có tên là đầu, chân có tên là chân, mắt có tên là mắt, tai có tên là tai, mũi có tên là mũi, lưỡi có tên là lưỡi, miệng có tên là miệng. Từ đầu tới chân, mỗi bộ phận trên cơ thể đều có tên của nó. Cơ phận nào thì có tên của cơ phận đó, vậy quý vị hãy nói đi, cái tôi nằm ở đâu? Chỗ nào được gọi là tôi? Chẳng có nơi nào gọi là tôi cả. Như vậy, đã không có một nơi nào tên tôi, thì tại sao quý vị lại chấp trước vào cái tôi? Tại sao lại quá coi trọng cái tôi như thế? Khắp cơ thể chẳng có cái gì tên tôi, chẳng có cái gì là tôi cả kia mà. Cái ta đã không có, thì nó chỉ như huyễn, như hóa mà thôi. Vì không có cái tôi, nên xác thân này giống như một thứ ảo ảnh hoặc biến hóa tạm bợ, chứ không có thật. Bất luận là năng quán, tức là người quán tưởng, hay sở quán, tức là đối tượng quán tưởng, tất cả đều là hư vọng, đều là huyễn hóa. Nếu hiểu được đó là giả tạm, như huyễn, như hóa, tất quý vị sẽ thấu triệt được đạo lý không quán, giả quán và trung quán. Khi đã lãnh hội được những đạo lý ấy, thì quý vị sẽ biết rằng, thân người vốn là hư vọng, không thật,